Thì các gia đình mà theo tài liệu của các giáo hội châu Á, xin anh chị em quan tâm nâng đỡ họ cách riêng là những gia đình này. Thứ nhất là những đôi hôn phối khác đạo. Những đôi hôn phối này có khi năm đầu thì đỡ lắm, nhưng mà rồi đến từ năm thứ hai trở đi đó, là nhiều khi người chồng hay là người vợ không chung một niềm tin đó, là không có ủng hộ cái chuyện là bỏ việc nhà để đi lễ, để cho con rửa tội, để cho con học giáo lý. Cho nên xin quan tâm nâng đỡ những gia đình đó, hôn phối khác đạo. Một loại gia đình nữa cần được nâng đỡ, đó là những gia đình mà cha mẹ đã ly dị hoặc là tái hôn. Cha mẹ ly dị thì thử là đứa con nó chỉ sống với bố thôi, hay nó sống với mẹ thôi. Hoặc là bây giờ tái hôn thì nó ở trong gia đình, thì bố là bố của nó, nhưng mà mẹ thì không phải là mẹ của nó. Có một cuốn phim nào người ta mô tả cái thằng bé bố mẹ nó ly dị, rồi thì bố nó lấy vợ mới, mẹ nó có ông xã mới, mà cả hai gia đình giàu có lắm. Thì cứ mỗi tuần, tuần này thì nó ở với ông bố, tuần sau thì nó ở với bà mẹ, nhưng mà không ở đâu nó cảm thấy là nhà của nó. Nó trở thành một đứa trẻ mồ côi, đang khi cả cha và mẹ vẫn sống và sống giàu có, nhưng nó là một đứa trẻ mồ côi. Nó có hai cái nhà lớn mà hóa ra nó không có quê hương. Những gia đình như vậy, trẻ thơ rất dễ bị bỏ rơi, đặc biệt về đời sống đức tin. Cho nên chúng ta được mời gọi để quan tâm nâng đỡ. Rồi những gia đình di dân, nên lúc đấy chúng ta để nói, nó ảnh hưởng lên cuộc sống gia đình rất nhiều. Khi mà vợ chồng xa cách nhau, cha xa cách con cái, cần được nâng đỡ bản thân của cái người di dân, rồi cái gia đình mà còn ở lại quê. Ở Việt Nam thì mình chỉ thấy cái tình trạng là từ nông thôn là di cư lên thành thị thôi. Nhưng bắt đầu cái tình trạng mà người Việt Nam đi ra nước ngoài gọi là gì? Lao động xuất khẩu bắt đầu nhiều rồi. Nhiều rồi tôi sang Hàn Quốc đi với Đức Hồng Y thì cũng đến thăm một nhóm anh chị em công giáo Việt Nam đang lao động ở bên Hàn Quốc. Họ cố gắng để quy tụ lại với nhau, mỗi một Chủ nhật có một cha Việt Nam làm lễ cho họ. Nhưng mà cũng vất vả lắm, là bởi vì đâu có sống ở gần đó đâu, mà là có người phải đi đến cả 70-80 cây số mới đến được nhà thờ. Ở đây mình đi có 70-80 mét hay sao ấy nhỉ? Ở kia đi 70-80 cây số đó, đi qua nhiều cái trạm xe lửa mới tới chỗ. Nó có cái khổ nữa, đó là ký hợp đồng lao động chỉ có 3 năm thôi, nhưng mà sau 3 năm đó thì hầu như ai cũng muốn ở lại để làm tiếp, kiếm thêm tiền gửi về cho gia đình. Với lại hơn nữa, khi mà ký kết hợp đồng để đi sang đó làm việc thì đã phải chi trả đến mấy ngàn đô la rồi, cho nên bây giờ phải làm sao để gỡ vốn, mà người ta thì chỉ cho có 3 năm, mà mình ở thêm thì thành bất hợp pháp. Cho nên nhiều khi cứ phải trốn thôi. Cái cuộc sống rất là vất vả, chứ không có đơn giản như ta tưởng. Thành thử ra không chỉ là chuyện di dân từ nông thôn lên thành thị, mà là ngay bây giờ nhiều người Việt Nam rời bỏ đất nước đi sang những nước khác để lao động, kiếm tiền nuôi gia đình. Và cái gia đình mà họ để lại ở Việt Nam cũng gặp nhiều khó khăn trong quan hệ vợ chồng, trong quan hệ cha mẹ với con cái. Và chúng ta được mời gọi để nâng đỡ. Rồi những gia đình ở trong một tình trạng đặc biệt, chẳng hạn như là bạo lực, những gia đình mà ông chồng cứ mỗi lần nhậu vào là ông ấy đánh đập vợ, đánh đập con. Để những gia đình mà họ có con cái bị rơi vào ma túy, hoặc là có những cháu nó đã lỡ, nó bị nhiễm bệnh HIV, SIDA, thì các giám mục cũng mời gọi chúng ta là nên quan tâm giúp đỡ các gia đình đó cách biệt. Thế thưa anh chị em, thế coi như là tôi đã thưa với anh chị em toàn bộ cái giảng bài về tài liệu đúc kết của các giám mục châu Á, không phải với tất cả những chi tiết vụn vặt, nhưng mà cố gắng muốn làm thành một cái tổng hợp cho nó dễ hiểu để anh chị em dễ theo dõi.